Tôi từ khi xưa xuất gia tới giờ, ngày bé mới vào cửa Phật á, có tiền thì đi á, thỉnh kinh sách để học, để đọc. Đọc hết quyển này đến quyển nọ. Thậm chí á, vị thượng tọa luật sư á, tuyên luật sư cái trường trung cấp của chúng tôi ngày đó là thượng tọa Tiến Đạt á, chùa Đại Từ Ân bây giờ á. Cụ thấy tôi đọc nhiều sách quá, cụ còn bảo là bác đọc nhiều thế khéo mà tẩu hỏa nhập ma chết đấy. Và tôi ngày đó thì mình cũng ngây ngây, mình bảo thế bạch thượng tọa làm sao mà đọc nhiều sách mà tẩu hỏa nhập ma, con nghe các sách các tổ dạy là phải gì ạ, phải chịu khó học cơ mà. Thế là cụ bảo là chịu khó học nhưng mà không phải lúc nào cũng cầm sách trên tay như thế. Tôi cứ đến trường lúc nào là thấy bác cầm sách trên tay, hoặc là đến lúc nào không thấy bác cầm sách trên tay thì lại thấy bác gì ạ, lại thấy bác á, tụng kinh ở trên chùa. Thì tôi mới bảo bạch thượng tọa, con á, lúc còn nhỏ á, là thiếu học, nay vào chùa mà nếu con không chớp cái thời cơ ấy để học á, thì sau này á, chắc chắn rằng 4 năm ra trường á, con á, chẳng học được mấy cái chữ vào đầu. Cho nên là con thấy là con học như thế là không sao, nó không quá đâu. Vì cứ đến lúc nào á, những cái lúc mà cụ lên trực hoặc là thấy mình ngồi ngoài ở gốc cây đa ở trước cửa chùa Mỗ Lao á, y rằng mình cầm quyển sách. Hoặc rằng á, cụ lên á, buổi chiều á, y rằng á, nghe tiếng mõ cốc cốc nghến vào, ngó vào trong chùa, y rằng là mình đang tụng kinh Pháp Hoa. Đấy. Ngày xưa đi học á, một mình một kiểu như thế, chả có ai giống tôi cả. Một mình tôi một kiểu, 4 năm trung cấp cũng một mình một kiểu, 4 năm ra học viện á, cũng một mình một kiểu. Cho nên còn trẻ thì phải lo gì? Lo mà đọc sách. Sách là nguồn tri thức vô cùng vô tận. Mà đặc biệt là sách Phật nữa thì lại càng quý các quý vị, càng quý. Nhưng tất nhiên lúc mới đầu thì đọc sách gì thì cũng phải hỏi các chư tôn túc, các quý thầy lớn, hoặc là hỏi sư phụ mình nên đọc cái gì, học cái gì thì mới đọc. Tôi ngày xưa vì cũng là do là khát học, thèm học, cho nên nhiều khi là cũng đọc gì, cũng đọc bừa phứa đi. Có những lúc là đọc những cái bộ kinh lớn như kinh Hoa Nghiêm, như là kinh Pháp Hoa, đọc những bộ chú giải như là kinh Lăng Nghiêm Thông Tông, hoặc là đọc gì toàn thích đọc về các thiền ngữ của các thiền sư nổi tiếng Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam cũng như Nhật Bản. Cho nên lắm khi là mình thực sự là ngày đấy học được một chút là cũng khởi tâm ngã mạn đấy. Nói thật là như thế. Hay cãi nhau lắm. Các vị biết là tôi cãi cả một vị hòa thượng thân giáo sư cơ mà. Ngày học viện quán sứ, một vị hòa thượng giảng kinh Bát Đại Nhân, giảng kinh Viên Giác. Giảng kinh Viên Giác và cụ lên cụ nói rằng Phật tính có biến đổi. Tôi giơ tay lên tôi nói: "A Di Đà Phật, bạch hòa thượng con có ý kiến." Thế hòa thượng bảo: "Vâng, thì mời thầy. Thầy có ý kiến gì?" Mình đứng lên: "A Di Đà Phật, bạch hòa thượng giảng sai với ý kinh." Ôi rồi, chúng ta thấy có một cái thằng học trò nào, có một cái thằng học trò nào mà đặc biệt là trong cửa đạo, mà cả lớp là đến hơn 100 tăng sinh như thế. Ngày lớp chúng ta học viện là học tăng, học riêng, đi học riêng, hơn 100 tăng sinh như vậy mà người ta ngôi vị hòa thượng là thân giáo sư mình hẳn hoi. Nghe hòa thượng giảng kinh Viên Giác, hòa thượng nói rằng Phật tính là gì, có biến đổi. Học sinh ngồi ngay bàn đầu tiên: "A Di Đà Phật, con có ý kiến." Thế cụ bảo là, hòa thượng bảo là: "Vâng, mời thầy, thầy có ý kiến gì?" Đứng lên: "A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, hòa thượng giảng sai với ý kinh." Thế là hòa thượng gì, hòa thượng nói, hòa thượng trừng mắt lên, hòa thượng bảo: "Tại sao thầy lại nói tôi giảng sai với ý kinh?" Mình nói là hòa thượng xem lại kinh thì hòa thượng giảng sai rồi. Đấy, láo thế đấy, quá láo chứ không phải là là láo vừa nữa, có thể nói là quá láo. Nhưng mà gì, mình ngày xưa là đọc rất nhiều những kinh sách đại thừa, từ khi còn học trung trường trung cấp á, đã ôm kinh ôm sách để ngủ 4 năm trời ấy, thường tụng kinh Pháp Hoa, cũng để tụng đến 2-3 lần kinh Hoa Nghiêm rồi, cả bộ kinh Hoa Nghiêm dày như thế tụng rồi, cũng tụng đến thì 2-3 lần cái kinh Bát Nhã rồi, kinh Bát Nhã cũng dày như thế là tụng hết rồi, cũng đã đọc phải đến hàng chục lần kinh Lăng Nghiêm rồi, một cái bộ kinh có thể nói là biện luận biện thuyết bậc nhất về về thiền tông rồi, kinh Lăng Giả, kinh Bi Hoa, kinh Kim Cương vân vân, kinh Viên Giác cũng đều đọc hết. Có nghĩa là cứ có đồng nào là đi ra quán sứ mấy hàng sách ở cửa chùa quán sứ, có quyển sách nào của Phật giáo dịch cho tiếng Việt thì trong tủ tôi đều có hết. Từ năm 1998 cho đến năm 2006, tất cả các hiệu sách cửa chùa quán sứ có quyển sách nào của Phật giáo dịch từ tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Tạng, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng gì gì đó, cứ biết là tất cả các hàng hiệu sách ở chỗ quán sứ có quyển nào về Phật giáo trong tủ sách tôi đều có. Đây là thật sự, có quyển sách nào về Phật giáo trong tủ sách tôi đều có, mà gần như là tôi thỉnh về tôi đều đọc hết, gần như không có quyển nào không đọc đâu. Cho nên tôi ngày đó được các thầy đặt cho cái biệt hiệu là con ngoặt sách, mà thầy thân giáo sư luật sư của tôi ở trường trung cấp nói rằng ông mà đọc như thế, bác mà đọc như thế thì mà không khéo bác bị tẩu hỏa nhập ma đó. Nhưng cũng may mình vừa khởi cái tâm cống cao ngã mạn lên một tí, thì sau này học xong về một cái mình nhập thất, mấy kỳ nhập thất thì cũng may là gì, Phật Bồ Tát ngài cũng thương, là chắc để biết là mình đời trước kiếp trước kém tu, đời nay thì ít học, cho nên chắc là ngài thương ngài chiếu cố, các ngài khai thị cho các ngài giúp đỡ cho, thì mình mới gọi là tạm tạm được như bây giờ, gọi là tạm thôi, vẫn chưa đâu vào đâu đâu, còn phải cố gắng rất rất nhiều nữa. Đó, đang nói là cái vụ gì đấy, do đọc nhiều sách như thế, không có thầy dạy, không có thầy bảo tí nữa thì lạc vào đường tà. Mình cứ nghĩ là gì, mình là có đọc nhiều sách, biết được nhiều các điển tích điển cố, thấy hòa thượng thân giáo sư lên giảng về kinh Viên Giác nói là Phật tính có biết đổi, mình đứng lên làm luôn một câu hòa thượng giảng sai với ý kinh. Thế hòa thượng hỏi là tại sao là thầy lại bảo là tôi giảng sai, bảo hòa thượng về xem lại kinh thì hòa thượng giảng sai. Thế hòa thượng thì cãi không sai, hòa thượng dành cả cái buổi học hôm đó, hòa thượng thì nói rằng tôi giảng không sai, các thầy về xem lại đi, các thầy về xem lại đi, tôi không sai. Hòa thượng lúc đó hòa thượng nhất định cả cái buổi hôm đó hòa thượng không giảng thêm cái gì nữa, và chỉ có dẫn dụ hết cái này đến cái nọ đến cái kia vân vân, kinh nọ kinh nọ kinh kia nói là gì, và cuối cùng kết lại gì, tôi không sai. Và mình không dám nói gì nữa, và mình như là lòng mình vẫn ấm ức, mình vẫn gì, mình vẫn cứ dỉ tai mấy thầy ngồi bên cạnh, hòa thượng giảng sai. Trong kinh Đức Phật nói gì, Phật tính là không biến đổi, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Làm gì có cái chuyện Phật tính biến đổi, nếu Phật tính mà biến đổi thì Phật thành Phật rồi sau này lại biến đổi thành chúng sinh à? Hòa thượng giảng sai. Kinh nói Phật nói là Phật đó thì tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Làm gì có chuyện Phật tính biến đổi, Phật tính ấy là như bất động, Phật tính ấy là thường hằng, bất biến. Tịch như trường chiếu, chiếu như trường tịch, tịch chiếu viên dung. Làm gì có cái chuyện mà Phật tính biến đổi? Phật tính biến đổi thì bây giờ nó biến đổi thì biến đổi từ cái xấu thành cái tốt, rồi sau này nó lại nói gì, khi nó không thích nó lại đổi từ cái tốt thành cái xấu thì sao? Cho nên mình cứ hó tai mấy thầy bên cạnh mà hòa thượng giảng sai. Hòa thượng thì cứ ở trên nói này thì tôi đúng. Năm ngày sau hòa thượng lên giảng tiếp mấy ngày nữa, nhưng mà đến ngày thứ năm, bước đầu vào lớp ngày thứ năm niệm Phật cầu gia hộ xong, hòa thượng đứng ở trên bảng quay xuống với vẻ nét mặt nghiêm nghị, hòa thượng nói gì, tôi xin lỗi tất cả đại chúng. Xin lỗi vị tăng sinh hôm trước, vì tôi về tôi tra lại, tôi giảng sai. Đúng Phật tính không biến đổi, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đấy mới gọi là Phật tính. Còn cái biến đổi ấy là đổi từ cái xấu sang cái tốt, đổi từ cái ác sang cái thiện đấy, cái đấy không phải là Phật tính, mà đấy là phương tiện. Đấy là các pháp phương tiện Đức Phật dạy để cho chúng ta gì, để cho chúng ta tu tập mà thôi. Đấy chưa không phải là Phật tính. Đấy không phải là Bồ Đề tâm, mà đấy là gì? Là phàm tâm. Cái đó là phàm tâm. Phàm tâm thì để tu lau rửa dọn dẹp sạch sẽ nó đi, để cho nó thành á, để nó sáng ra minh bạch rỡ rỡ đó, để chuyển lên từ phàm tâm thành chân tâm thì được. Cho nên Hòa Thượng làm một hồi và đúc kết lại Hòa Thượng gì, 5 ngày sau Hòa Thượng nhận là gì? Hòa Thượng giảng sai về câu Phật tính có biến đổi. Nhưng trong lớp học tôi tin rằng con rất nhiều quý thầy giỏi hơn tôi cũng nhận ra điều đó, nhưng các thầy không dám nói. Nhưng tôi gì, tôi đứng lên giơ tay tôi phát biểu là Hòa Thượng giảng sai với ý kinh. Cũng ghê lắm, không phải bỡn đâu.